Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài Cổ Hiền là gì, Thất Tổ là gì. Mọi chúng ta đều hiểu rằng chúng ta có duyên lành được một cơ thể huyền vi từ 7 ức niên mới cấu tạo thành, thì trong tâm chúng ta rất khó quên nguồn gốc của mình. Ai ai cũng nhớ về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình, cũng như ông bà tổ tiên nhiều kiếp qua. Xa hơn nữa thì nhớ đến cha trời mẹ đất, không ngừng ban thanh khí điển và thực vật cùng sự sống giúp chúng ta sanh tồn trên mặt đất này để học hỏi và tiến hóa qua bao nhiêu kiếp luân hồi. Những trích lược sau đây, lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng để giúp chúng ta hiểu rõ hơn Cửu Huyền và Thất Tổ. Sự liên hệ và tương giao với chúng ta như thế nào? Và người tu có thể giúp Cửu Huyền Thất Tổ của mình được không? Và sự ngược lại như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi.
Sao gọi là Cửu Huyền Thất Tổ mà không gọi là Thất Huyền Thất Tổ?
Cửu Huyền Thất Tổ chứ. Nó chính lớp có cửu trùng thì có cửu huyền. Thấy không? Cửu huyền là mắt phàm không có thấy. À, cho nên các bạn đừng có hỏi hỏi cái đó quá nhiều. Vì mình gói không tới. Bây giờ mình lo tu tâm đi. Rồi mình mới gặp ông này ông cố được. Rồi ông cố đi giới thiệu ông sơ, ông sơ giới thiệu ông cấp. Lúc đó các bạn thấy, wow, bà con tôi đông như thế này. Cả mấy ngàn người á. À, họ mới nói là hồi đó tao mấy kiếp làm gà mày ăn đã biết bao nhiêu kiếp. Họ mới nói lại nghe. Lúc đó bạn ngồi đó nghe. Khóc. Khóc á. Nhưng mà cái luật của trời không thay đổi như vậy. Thấy không? Mày cắt cổ tao, rồi mày còn nói mày cắt thì tao chết liền á. Cái thằng kia cắt là thả nó còn đi nữa, thấy không? Mày còn khoe với người ta nữa, thấy không? Đó, cái đó không có biết. Cho nên nhiều người ta tu nhẹ, người ta thấy ra chuồng heo, ta dòm, ta thấy bà ngoại tôi đó, á hồ muốn dám ăn thịt heo nữa, ta vẫn đang thiếu những người. Rồi khi mà họ cắt con gì thì họ thấy quá cố tôi đấy, họ sợ rồi không dám ăn thịt nữa, nó hiển hiện lên rồi. Cho nên chúng ta thanh tu thanh nhẹ thì chúng ta thấy cái cõi thanh nhẹ đó là các bạn ăn rau cỏ cũng có hình hiện chứ không phải không. Cái chậu bông nào cũng có cô tiên hết chứ không phải không đâu. Đừng có tưởng không có. Nhưng mà khi chúng ta làm gì ta người tu ta phải xin lỗi trước. Ta xin lỗi trước. Cho nên Việt Nam có nhiều khi nhiều cậu bé đứng gốc cây đã đi tiểu nên diện cù sưng hết rồi, không biết làm gì mà má nó lấy áo cúng để chặt nó hết, đâu cần bác sĩ, đó có không? À, má nó lấy áo cúng hết rồi, nó không biết nghe. Gặp ông thổ thần đang ngồi nó nhậu với bạn nó chơi ba giờ đua, không biết. Cho nên người ta dặn kỹ, dặn con biết ra, mày muốn có đi tiểu đâu đó xin phép quý vị cho tôi được phép tiểu nơi đây đó. Phải nói cái câu nói đó, đó. Người Việt Nam không có biết đâu, có biết dặn dặn cái vụ đó. Người ta đứng nhậu nhạc bạn bè đứng chuyện tên cái chuyện đua giờ cái má đem chùa cúng nó cái đó có chứ. Chuyện thật mà. Cho nên cái cõi thiên liên khác, à cái cõi này khác, cái cõi này trần trược không thấy cái gì. Cho nên chúng ta bao nhiêu lớp người rồi, hẳn nhất là người Trung Hoa gặp nhiều cái chuyện này dữ lắm. Cho nên người ta giữ cái luật đó thì người ta sợ. Ngay cả khu cộng sản bây giờ họ cũng sợ. Họ thấy khi hiện lên ban đêm họ sợ. Họ nói rằng trên lý thuyết họ nói nó vững lắm, không hồn chứ không có gì hết, nhưng mà họ là người đi cầu xâm và coi bói nhiều nhất. Đó. Bây giờ bên Trung Quốc là cho tự do thắp nhang cũng bây giờ cũng dữ lắm, cũng hơn bên mình nữa, thắp nhang dữ lắm. Đó. Họ thấy bên này nhờ cúng quải mà được may mắn được tự do thì họ cúng còn nhiều hơn bên này nữa. Đó. Chùa miếu bây giờ lập lại linh đình hết. Cho nên cái cõi thiên liên chúng ta không hiểu, nhiều khi phạm lỗi không hay. Cho nên phải nói chuyện, nhiều khi có sự thắc mắc, à, tôi dặn làm cái miếng kiến cho các bạn. Các bạn muốn xin gì các bạn cứ nói thẳng miếng kiến đi. ở trong đó có tổ thần, có chư vị ứng hết. Nói đi, người ta biết, ta sống thông cảm, người ta giúp đỡ các bạn. Chứ không phải là đi lo ông nào không. Cái duyên nghiệp mình phải chịu, cái nạn mình phải thọ. Nhưng mà mình biết thọ thế đi bề trên chỉ đường bạch lối. Như ví dụ, tôi muốn đi chơi, đi picnic. Nhưng mà lên, khi bước ra đi bận áo rồi nó đau bụng. Nó không đi. Đó là những vị đó chuyển. Mà nếu mình đi mình bị tai nạn, rồi cái xe đụng không có mình. Thấy không? Cho nên những người khi mà đi tới đó, tự nhiên nó có cái trở ngại thôi ta. Mà đừng nói câu chuyện đó, nó quên mất thôi ta không nói. Họ nói không thể kể, nhưng mà tôi không có bị nạn nó về sau. Về trên ta lo. Nói tới đó quên mất hay. Không biết nói cái gì nữa không. Để nó yên. Mà nó không có bị lâm vào trong cái cảnh thị phi này. Thị phi thì nó cũng có cái hậu quả không tốt cho chính mình. Nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, cái hậu quả không tốt. Nó bày xéo trong tâm can của ta không có ổn đâu. Chứ đừng nói như là mang ơn người ta không biết ơn rồi đi nói xấu họ. Cái đó là khổ lắm rồi. Thì tới một ngày nào mình thích giác, nó xé tim răng mình. Nó phải ẩn tàng ở bên trong.
Tại sao gọi là cửu huyền thất tổ mà không là thất huyền lục tổ?
Cửu huyền là chính đợt siêu sinh cộng với thất tổ như tôi đã giảng rồi, đang thọ nghiệp tại thế gian, đang chịu tội, đang làm người và cũng đang chịu tội. Tổ là phía sau này. Còn người ta đã phần siêu sinh tu học ở bên trên, cho nên nhờ cái phần siêu sinh hướng độ chúng ta, nhiều khi tai nạn cái phần siêu sinh đó là độ chúng ta. À, cũng có đang tu, cũng đang tu, tu ở cõi thấp, cõi cao đều có sự hiện diện của cửu huyền hết. Cửu huyền là việc phần hồn, tinh vi, còn thất tổ là nhập trong cái thể xác ở thế gian hay là bị giam hãm ở thế gian. Hay là đang làm việc tại thế. Đó. Thì chúng ta đông lắm chứ không phải ít đâu. Cho nên nó bảy ức niên mới thành con người thì biết bao nhiêu người. Nhưng mà nói tóm gọn cửu huyền thất tổ là chín lớp, cái nào cũng là ba hết. Thế gian ba tầng, ba lớp, thiên địa nhân ba, ba ba là chín. Còn lưu lại thế gian đây là gì phòng vía mà thôi. Đó. Cho nên người phàm không có thấy. Chứ còn ăn uống này kia kia nào cũng có sự hiện diện của cửu huyền thất tổ của chúng ta để đóng góp và để cho chúng ta no ấm, chúng ta để ăn năn hối cải và hiểu được cửu huyền thất tổ để là tu tiến mà tái ngộ. Cho nên các bạn ngồi thiền nhắm mắt thấy tất cả những cái hình ảnh khác nhau, cả ngàn người, người nào cũng khác mặt hết. Mà tại sao khi thiền nhẹ lại thấy hoài? Thấy thì đến lúc hết mình đi lên cao rồi mình thấy là thế, là những người đó là cửu huyền thất tổ của chính mình. Rồi thấy lại người ban đầu mới xuất ra thì thấy chữ bà con anh em gần đây nhìn còn nhớ được là thấy. Còn cái phần không nhớ nó sẽ thấy sao? Thấy rất nhiều mà thấy toàn là lạ mặt không. Cho nên chỉ có tu xuất ra mới kiểm chứng được cái việc này rõ rệt. Cho nên ở Việt Nam xưa vua Cảnh cũng vậy, cô cũng thấy cái này kỳ quá, ông cũng tu chùa rồi này cái kia nó ăn chay trường, mà tới lúc cũng cố gắng ông tu cái này rồi ông xuất ra ông đi các nơi thăm cửu huyền thất tổ của ông mới nói lại cho bạn đạo nghe là cái chuyện lớn rộng từ bao nhiêu kiếp của ông, ngày nay ông được tái ngộ, ông rất mừng. Thì tới cái ngày mà cộng sáng về, ông nói thôi để yên, tôi cũng cầu xin chuyển hạn nữa, tôi chỉ cho cái xác này nó tiêu đi để tôi về, vì tôi biết đường về rồi, không còn cái ngại nghi nữa. Thì lúc đó tôi tới thăm ông, nói thôi không có cầu xin, chứ mỗi kỳ ông cứ cầu xin quan cái âm độ cho ông chuyển thiệp, chuyển hạn 3 năm để ông tu. Thì ông chuyển được 3 lần như vậy là 9 năm, mà ông được thấy tất cả những cái của ông. Gia can, ông bà, cha mẹ được gặp hết. Ông mới kể lại cho bạn đạo nghe. Rồi người ta tới, người ta tìm ông. Lúc đó, nhà ông, con cái trước nó cũng đi theo cộng sản rồi nó trở về. trở về rồi ông thấy ngại quá không được. Nếu mà tới đông á thì đằng kia rễ nó sẽ hạch hỏi ông chuyện này chuyện nọ, thành ông kêu mọi người đừng có đến nữa, và ông tuổi lớn rồi để ông nằm một chỗ để ông tịch luôn. Cho nên chúng ta có tu có hành chúng ta mới thấy cái phần siêu sinh và tiến hóa bên trên là cứu quyền mắt vào mình thấy, chỉ dùng hồn ngộ hồn mới biết được cứu quyền. Thất tổ là còn lâm trần ở thế gian này, đang làm việc cho thế gian này, đang bị tội ở tịch tù tội ở địa ngục không có. Cho nên chúng ta tu ta tiếp cứu quyền thì chúng ta tiếp tục cầu xin cho thất tổ được tiến hóa cho nó mau lẹ hơn. Phần sáng suốt hào quang của chúng ta cũng cầu xin, và công quả càng dày thì cứu quyền cấp tổ được thăng hoa cao hơn chút, nhẹ nhàng hơn.
Cho nên các bạn đã nhìn được chịu tu tuổi trẻ cũng thấy cái giá trị vô cùng, được đi không được tắc nghẽn ở tương lai. Cho nên các bạn mới hy sinh cái tánh hư tật sâu mà trở về đây đi tu, để tìm tàn lại những cái gì của mình đã mất mát. Đó, cái gì của chúng ta có đều thanh và trực hữu, đó là cái không thanh tịnh của điển quang. Đó, cho nên chúng ta trở về được cái không rồi, ta đạt cái thanh tịnh rồi, chúng ta lại có hào quang nữa. Mặc sức đi đâu không cần nghe, ban đêm cũng đi được, ban ngày cũng đi được, không còn nhờ một cái đèn để chiếu được chúng ta đi nữa. Tâm thức ta bừng sáng mở rồi, không còn bị tắc nghẽn nữa, đó là cái đèn chúng ta sáng rồi. Âm dương tương chiếu rồi, quy hội rồi, đâu có còn sự động loạn nữa. Cho nên nó là đòi hỏi một kỳ công của hành giả đã thề nguyện nhiều kiếp rồi, thề nguyện với trời Phật, với diêm dương, với tất cả thân quyến cửu quyền thất tổ đã nhiều kiếp rồi. Cửu quyền là của cửu quyền chính lớp siêu sinh của gia can. Thất tổ là hiện tại đang bị trầm luân tại thế này mà chúng ta còn chưa có hiểu, gặp mặt mà cũng biết, rồi cũng làm thịt ăn đại đến ông ngoại ông nội cũng sát luôn đó. Tội lỗi vô cùng không hay, cho nên ngày hôm nay chúng ta thức giác, ta không làm điều đó, để chúng ta tiến, để cho cái thất tổ này nó được siêu sinh như nguyện kia. Nhưng mà thay đổi chủ quyền chúng ta được thanh tịnh, được tu, được nhẹ mới chuyển cho chúng ta đi tập đạo để tu, rồi tu để chi, để độ thất tổ hiện tại đang bị giam hãm, kẻ ở địa ngục, người ở thế gian, ở các tầng màu da dân số ở trên mặt đất này, chúng ta không có hiểu và không có tìm ra vì sao, vì sự tâm tối ngu muội. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp rồi, tu mở sáng ra, chúng ta mới thấy thế là cửu quyền thất tổ tôi phải lo. Bề trên đã lo cho tôi, cửu quyền tôi đã lo tôi, bây giờ thất tổ tôi đang lâm loạn. Tại thế này tôi phải tu để tôi độ. Tôi là phải thắp cái đèn lòng tôi để làm thành cái ánh sáng dẫn đường cho những người chưa biết đường đi. Đó. Cho nên cái nhiệm vụ chúng ta khi mà khai mở rồi mới thấy cái nhiệm vụ càng ngày càng nặng. Sự gánh vác càng ngày càng mạnh, mà càng chịu gánh càng chấp nhận cái nhiệm vụ này thì mới thấy rõ muốn thực hiện từ bi phải hy sinh, phải gánh vác. Không gánh vác không bao giờ học được từ bi và thực hiện từ bi được. Phải gánh vác mới học được từ bi và thực hiện từ bi.
Thưa thầy, con xin thầy giải nghĩa cho con chữ cửu huyền thất tổ. Con không hiểu là gồm mấy đời, mà thí dụ con cầu nguyện cho ba con là có gồm trong đó.
Cửu quyền là những người đã tu cũng bà con mình, mà họ cũng được siêu thoát ở bên trên, ở trung thiên thế giới họ đang tu. Mà thất tổ là những người đã tạo ra những cái nguồn gốc tại thế gian, và bao nhiêu kiếp như trước kia họ làm vua, làm ông quan, làm người cày cấy, làm cái gì nhà nông rồi đủ thứ, chuyển kiếp mãi rồi họ chết, cũng là bà con của mình. Nên nhiều khi chỉ ăn cọng rau hay là ăn con gà, nhiều khi đó là bà con mình nữa, cũng tại vì không có thấy mặt thôi. Trong lúc đó thấy mặt rồi nó mới thấy té ra, nhờ tôi tu mà gom góp được cái quyền thất tổ, mà lỡ cầu siêu tôi ráng cố càng ráng cố gắng tu, mà tôi tu được là cứu quyền thất tổ, tôi vẫn được siêu thăng, là nó gom hết trong cái tiểu thiên địa này. Cho nên tại sao biết bao nhiêu con gà mà không ăn mà gì lại đi nhất định ăn trúng gà đó? Mà tại vì không thấy mặt, thấy mặt nó cũng là người mình chứ không ai hết. Cho nên con người nó 7 ức niên mới tạo thành con người, thành cái duyên nó nhiều lắm, dãy đầy. Và nó tái hội tiến hóa, tái hội tiến hóa cứ vậy đó mà tiến hóa. Cho nên càng hiểu được cái hạnh Bồ Tát của vạn linh mà mình ăn uống như vậy đó, thì cái tâm mình phải biết thương yêu, đó là bà con mình, đây là anh em mình, tất cả đều thương yêu. Phải hiểu được cái nguồn gốc đó mới biết được giá trị của thương yêu.
Là hôm qua thầy có giảng là ăn cơm là ăn lùi điểm quan của người thượng tổ, con không hiểu điều đó.
Sự liên hệ của mình khi mà tại sao dọn trên dĩa mà cô thích ăn gà mà cô không thích ăn vịt, ví dụ vậy đó, cô thích ăn rau mà không thích ăn đậu hũ. Cái duyên nó đến với mình, cái duyên điểm nó đến với mình. Vì hồi trước mình bị tan rã xa xưa 7 ức niên nó thành con người, rồi ngày nay hội tụ thành một chân lý thương yêu cỡ mở và khai triển, mới thấy rõ rằng cái tâm cứu độ. Thì bây giờ mình ăn món đó nó làm cho mình ấm no, nó âu yếm với mình, tôi thích tôi mới ăn, chứ buộc tôi không ăn được, nhất định tôi không ăn. Tôi thích tôi ăn, rõ 10 món mà tôi chỉ thích có một món đó thôi. Là cái duyên của tôi không? Và nó vô với mình, là cái duyên điểm của mình tái hợp với mình, ấm no. Mới khi mà cái duyên của cửu quyền thấp rộng, mà mình hướng thượng thì nó đồng hướng, mà mình hướng hạ nó đồng hướng. Thấy chưa? Mình tu thì cứu được cửu quyền thấp rộng, mình không tu phân tán một lần nữa, khổ cực vô cùng. Biết chừng nào mới tái hợp. Nghe không? Bữa nay cô ăn món ăn đó cô thích, bữa sau cũng muốn chết chà. Ấy thì bữa sau bác làm bữa chả giò nữa đãi đi. Thích, ví dụ vậy đó. Đó. Mình thích cái đó là cái duyên điểm nó về với chính mình. Mà nó ấm áp liền, sung sướng liền. Mà người khác dồn nó cho con nó ăn có chút vậy mà làm sao nó làm việc được. Mà mình cũng làm việc tam viên nhiều hơn. Mà họ ăn cả đống, mình ăn chút được. Cái duyên nó thích. Là nó hòa, nó thuận hòa là sanh, sanh tồn. Sanh tồn thì giải quyết được mọi sự việc, hiểu không?
Kính thưa thầy, cái nghĩa của cửu huyền thất tổ là như thế nào?
Là cái chuyện ta chưa ông bà đã chết nhiều lâu.
Cửu là 9 và
cửu là cẩu, là lâu.
À lâu.
Cửu huyền là cái ngày mà lâu quá mà mắt phạm không thấy.
Dạ.
Thất tổ là 7 lớp,
tổ 7 đời.
Bảy đời
như vậy cũng còn cầu cũng còn được nữa.
Thì cái đó là đặt cái vấn đề đó, người tu đặt vấn đề đó là tôi đặt cái thiếu.
Vâng.
Thì tôi đã nói trong băng rất nhiều, trong đám rừng mà không có cái đèn. Bây giờ chúng ta biết và chúng tôi tạo được cái đèn để hữu ích cho tất bậc cả đi người.
Dạ.
Như cái xứ này thì chúng tôi lưu này không có điện nó buồn như mấy.
Dạ.
Thì chỉ có ông nhà đèn ông làm được điện rồi.
Dạ.
Cho tất cả mọi người được có. Dạ. Ngồi mọi người dùng ánh sáng của ông tôi biết tạo ra ánh sáng.
Dạ.
Ánh sáng nó mới đời đời của mình.
Dạ.
Thấy chưa? Chỉ ý lại anh thay ánh sáng đó là ngày kia đi nhà đèn thôi. Thì tâm tôi như kia.
Dạ.
Nên chúng ta tu là phải. Tu là phải tạo ánh sáng cho chúng mình.
Dạ.
Khi đạt ánh sáng phải đem lên đỉnh đầu. Chứ không có để dư bà.
Yeah.
Đến sáng của chúng ta ở dư bà, chúng ta mới tâm thẳng, gây người này hơn người kia.
Yeah.
Là cái ánh sáng tối tăm.
Yeah.
Cũng biết những gì mà tối tăm. Mà chúng đem cái bóng đèn mà để lên trên sàn nhà rồi. Thì ánh sáng tối tăm. Dạ.
Nếu hồn của kiếp nào thì chỉ giống diện mạo của kiếp đó thôi, thì làm sao biết được cửu hồn thất tổ của các kiếp trước mà nhìn, cũng như là cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại nhưng đã chết sớm trước khi mình ra đời, thì làm sao mà biết mặt để mà nhìn?
Đó là đã nói là một điểm liên quan. Thì khi mà chúng ta sáng chói rồi thì cái điểm liên quan ta sẽ chiếu rọi và thu hút những gì của quá khứ gom gọn thăng hoa đồng tiến theo trình độ tiến hóa của chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào thì cửu huyền thất tổ được hưởng nhiều chừng đấy. Sự cấu trúc hiện hữu của chúng ta không phải tự nhiên làm được, nó tùy nhiều duyên kiếp mà hình thành. Cho nên con người không có ai có thể chế ở thế gian được. Phải hiểu rõ cái nguyên lý nó như vậy thì lúc đó chúng ta nhận định được cửu huyền thất tổ là gì. Gom gọn mà tu tới đắc pháp đắc đạo, cuối cùng ta là ánh sáng, hòa tan trong ánh sáng mới thấy Như Lai tánh ở bên trên. Lúc đó không còn sự tranh chấp, mà óc lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh mẫn. Ta hỏi sư phụ ở đâu nữa? Không còn Phật, không còn ta, còn một ánh sáng để tiến hóa tới vô cùng. Đâu chúng ta cũng thể đến được, mà chỗ nào chúng ta cũng học tiến trong sự sáng suốt, minh mẫn, chứ không phải sự tâm tối, giận hờn bị kẹt. Sân si kích bác là vẫn bị kẹt trong ngũ hành, óc chưa có mở.
Là trong cái sự quan sát của con á, thì con thấy rằng là những kẻ mà rõ thông minh, học rộng bằng cấp cao, nói chuyện hay, phân tích sâu sắc, là những kẻ mà khó tu đạo hơn cái người rõ bình thường nhưng mà tính tình trung hậu. Thưa thầy, xin thầy giải thích thế này. Cái đó nó cũng tùy thiên nhiên mục đích của mọi người, mình không thể nói gì được. Bởi vì mỗi người luân hồi tại thế, mình nhận định những trước mặt họ nói lý luận hay nhưng mà họ tu không được là tại vì họ không hành. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, cái phước họ không có đầy, không có dày, từ tiền kiếp không có tu và cửu huyền thất tổ không có phước độ cho họ, thành ra không có duyên gặp đạo. Họ lý luận hay nhưng mà Phật không có tu được, không có duyên gặp đạo. Còn những người có duyên phước của cửu huyền thất tổ là họ có nói nhiều nhưng mà cứ đâm đầu tu là họ thành đạo. Cái đó có, phải căn cứ trong cái duyên phước của mỗi cá nhân.
Như vậy thì cái duyên phước đó là nếu mà bằng có tu thì mình mới có
sự thúc đẩy đó. Cho nên như các bạn trẻ vậy mà tại sao đi tìm đường tu? Trẻ ta đi nhảy đi tu làm gì? Không có chuyện gì thúc đẩy các bạn mới đi tu, mà cái thúc đẩy đó các bạn không thấy. À, cái duyên phước của bạn để lại. Còn bây giờ các bạn tu tại sao độ được cửu huyền thất tổ siêu sinh? À, ở đây các bạn tu thì những người mà bị giam cầm, bà con ta có cái tội ở như địa ngục mực lại, dồn lại thấy con em tu tiếp tu được phước, nó làm phước nhiều chừng nào thì nó được cái ảnh hưởng, cái luồng điển của các bạn mới chiếu cho tu nguyện thân tổ ở bên đó đang bị đọa đày mà thức tâm tìm đường đi tu, mà nghe Phật pháp để lọt tai. Ở dưới địa ngục có cuộc giảng chứ, nhưng mà có người nghe vô lọt tai mà người nghe không lọt tai. Cho nên cái duyên phước nó liên hệ với nhau, kẻ sống như người chết liên hệ với nhau hết thảy. Cho nên cái phần nào được tu nó thúc đẩy mình đi tìm được tu. Nhiều người tuổi trẻ mà khi đi tu là cái chuyện lạ quá. Nó đi chơi thì đúng nhưng mà đi tu là không đúng. Nhưng mà ta khăng khăng người ta đi tu người ta không đi chơi. Cái sự thúc đẩy của bên kia.
Thưa thầy, người tu đến trình độ nào thì mới có thể được cứu được cửu huyền thất tổ? Nếu có thể cứu được cửu huyền thất tổ thì cứu như thế nào? Xin thầy minh giải cho chúng con.
Tâm linh của chúng ta không khác gì bóng đèn ở trong rừng tối. Mà khi chúng ta tu điều hòa, hợp khí cùng trời đất, tự nhiên bừng sáng. Đó là độ tất cả, cũng như ánh trăng vàng độ khắp thế giới là vậy. Nếu mà óc chúng ta sáng thì cửu huyền thất tổ chúng ta cũng đồng có cơ hội đi lên trong cờ tiến hóa sẵn có.
Thì thầy giảng chúng con nghe thêm về cửu huyền nghĩa là gì, thất tổ nghĩa là gì, thì chúng ta đối với cửu huyền thất tổ ra sao? Cho nên cửu huyền thất tổ là cái sự mắt phàm không thấy, đó là nhiều kiếp luân hồi sự liên kết của luồng điện đó. Còn cái chuyện mà chúng ta đã học hỏi từ nhiều kiếp tới ngày hôm nay, thì sự mong muốn của chúng ta, cha mẹ anh em gia đình chúng ta được ngày hôm nay là biết bao nhiêu kiếp luân hồi, có người cả ngàn kiếp tới bây giờ. Thì chúng ta tu mà chúng ta ở trong đám rừng đen tối mà thắp được một cái hương đăng sáng suốt, hỏi cứu được của nguyện thất tổ của chúng ta, sự liên hệ đó chúng ta cứu được không? Chúng ta đang ở trong rừng tâm tối mà thắp được cái đèn sáng đó, thì cái đèn sáng nó thế nào? Cho nên người tu là cứu của nguyện thất tổ, phải rọi đường cho những tâm linh tâm tối được tiến hóa. Người tu học phải dày công học nhận, thực hiện sự sáng suốt trong nội tâm, đã luồn thanh điển hòa hợp với thanh quang điển lành của bên trên, mới đạt được cái hào quang sáng vô cùng đó, để thức tâm cho những sự liên hệ của chính chúng ta từ nhiều kiếp, chứ không phải tu đổ cho kiếp này. Cho nên người tu là đổ cứu nguyện thất tổ, nhưng mà cứu nguyện thất tổ cũng vẫn đổ chúng ta mới là có cơ hội để tu. Sự tương giao đó nó đi trong cái bánh xe tiến hóa của Thượng Đế vô cùng luân chuyển. Chúng ta thức tâm được sáng suốt thì chúng ta vui mừng và vinh quang vô cùng trong thanh tịnh và sáng suốt.
Hỏi tại sao con có một cái thể xác duyên dáng này được? Cấu trúc từ bao nhiêu ức niên mới thành hành sắc hiện diện tại mặt đất, mà trong đó có trật tự. Mà tại sao mỗi ngày chỉ ăn cọng rau này và không ăn cọng rau kia, rồi ăn miếng thịt này không ăn miếng thịt kia? Đó, cho nên nó có duyên nó mới đến với mình. Cứu nguyện thất tổ là cái duyên. Thì nó vào trong cái cơ tạng trật tự này, mà nếu con người có tu hành trở lại trật tự thì cứu nguyện thất tổ đồng hưởng thăng hoa. Cho nên người đời họ không có hiểu cái đó. Thì khi mà con nằm trên bao, con thấy cũng thấy ở trong những cái lớp nó diễn ở trong này, cái hiếu của con nó thao thức đối với cha mẹ. Thì con người có hiếu là quan trọng, hẳn nhất là hiếu, mà cái tội hẳn nhất là bất hiếu. Mà có hiếu là mới được lên thế nào, còn bất hiếu là xuống địa ngục. Cái hiếu ở chỗ đó. Cho nên con người hiếu hạnh, hiếu thì nó có hạnh. Trong cái hạnh đó nó mới có cái niệm, trong đó nó cứ nghĩ chuyện chết. Tu làm sao để báo hiếu, cứu nguyện thất tổ. Thì mà tu đúng đường hay là không? Bất cứ một cái đạo nào ở thế gian, cứu cánh của nó là giải thoát. Mà chỉ con người ở thế gian á hay lợi dụng cái đạo, cứ cầu nguyện chuyện may mắn này tới chuyện may mắn kia, rồi ý lại trong cái sự may mắn đó, rồi làm những điều phản tác của chân tâm, không thực hành đúng. Khi mà con có cái thể xác tinh vi như thế này mà không biết lo tu, không biết lập lại trật tự, trở về với sự chân giác của chính mình, là tự nhiên mình là một người phạm tội, hủy diệt cái cơ tạng này, phá tất cả một bộ luật của Thượng Đế. Nếu có thể có thể xác này mới có đặt nền tảng thương yêu và xây dựng. Cho nên cái thể xác này là nền tảng của sự thương yêu và xây dựng. Mà nếu mình phá hoại cái thể xác này, mình mất cái nền tảng thương yêu và xây dựng, thì cứu nguyện thất tổ mình cũng khổ lắm. Ví dụ chúng ta làm cha mẹ mà con chúng ta nó ăn, nó đi chơi bờ, nó hủy diệt, nó không có lo tu bổ cho cái thể xác này được thăng hoa thanh nhẹ, và tiêu hao thân nghĩ chúng ta thế nào? Cứu nguyện thất tổ đau khổ, ta làm cha mẹ ta vẫn đau khổ, bị đọa lây. Mà nếu con nó tu thì chúng ta thế nào? Bây giờ mình nuôi mấy đứa con ở nhà, mà đứa nào cũng đại học, ra làm bác sĩ, có vị trí làm việc đàng hoàng, nghĩ cha mẹ thế nào? Vui quá, đâu có buồn. Thấy không? Thì cứu nguyện thất tổ của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là người hiếu hạnh, lo tu trật tự, mà tu chân thánh, tu trở về với chân không. Chân của tu trong cái sự va víu lý luận, mượn lý này, mượn lý kia, mượn lý lọ nọ mà không tự hành tới trình độ quân bình sẵn có trong tâm thức của chính mình. Thì làm sao cứu độ cứu nguyện thật đó được. Thế ha? Cho nên cái phương pháp có đi vô vi qua quyền bí là khứ trực lưu thanh và khôi phục quân bình trong khối óc và của ta. Lúc đó mới thấy rõ đạo này. Cho nên con có một cái nền tảng thiếu hẳn là nền tảng tu học. Cho nên gặp được cái pháp này cũng nói ở đời tu tập, nhưng mà khi thật là đã đi đúng đường để khai triển tâm linh. Thì con nên giữ lấy một tu, rồi một ngày nào đó mới đọc lại cuốn phim của quá khứ, rồi mới tư ngộ được cứu nguyện thật đó, mới thấy cha mẹ mình hiện tại ở đâu. Chứ mình nhờ ông thầy nào nói mình cũng bác tính lắm. 100 ông nói khác hết, không có ông nào nói đúng ông nào. Chỉ ta tu để ta xem lại con phim cuốn phim bác tính. Con người đâu có phải mấy chục tuổi, có người mấy ngàn năm ngồi chơi chơi đây mấy ngàn năm nữa chứ, đâu có phải là mấy chục tuổi đâu. Luân hồi, luân hồi, luân hồi, sanh trụ hoại diệt luân hồi, sanh trụ hoại diệt luân hồi, mãi mãi ở đây mới biết chút nào. Cho nên nhiều người không hiểu mình, nói tôi mới có mấy chục tuổi tôi còn đi, không phải đâu, lâu rồi. Cho nên con nhìn cái ngón tay đâu có dễ làm ra được, một cái lông mi cũng chế không được. Thấy không? Tất cả những cái gì đều là trong tinh vi. Khi mình hiểu cái đó là mình đã thấy mình rõ, thấy rõ mình đã mấy nghìn năm hiện diện tại mặt đất, không phải tầm thường. Cho nên con người họ không hiểu, họ ca tụng cái đẹp của Phật, ca tụng cái đẹp của Chúa, rồi đâm ra kỳ thị con người và không có cho con người tự trách và tự khai triển và hiểu lấy cái sự quyền vi sẵn có của họ để họ nắm lấy họ đi tội nghiệp vô cùng. Chúng còn vô vi không? Vô vi là một người cách mạng tâm linh trở về với sự chân thật của chính mình, tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình và trở về với trật tự sẵn có của chính mình. Dân thần hy sinh đạo đức rõ ràng.
Dạ, xin cảm ơn quý thầy. Một câu hỏi khác, khi chúng hướng tâm đến của quyền thất tổ là chúng ta hay là mọi người hay bạn đạo hoặc người thân là cố gắng hướng luồng thanh điển của mình đến người nhận, cái mục đích đó là như thế nào và sự hiệu nghiệm của sự hướng tâm như thế nào, xin quý thầy minh giải.
Chúng ta tu khai triển từ trường hướng thượng, người thường người ta không có tu theo điều gì thì người ta nói về tình lý thôi, hướng hạ là đủ giải quyết được. Cái này hướng thượng nó cao siêu lắm, mà chúng càng hướng thượng càng thanh tịnh, vì thanh tịnh sẽ là với chúng ta giúp đỡ cho cố quyền thập tổ được bình an hơn, thay vì rắc rối sẽ đến triền miên với chính họ.
Và như vậy thì sự hướng tâm và cầu nguyện có khác nhau hay là giống nhau?
Hướng tâm cầu nguyện mà chúng ta là người tu hướng tâm, khi chúng ta người tu vô vi hướng tâm là luồng điển thanh tịnh, sự ban chiếu dẫn tiến giúp đỡ những sự cầu nguyện khai mở hơn.
Ý con muốn hỏi là cái mình cầu nguyện tức là mình xin ông Phật giúp dùm cho mình, mình xin Thượng Đế giúp dùm cho mình chuyện này chuyện nọ đó, thì cái hướng tâm với cái cầu nguyện nó có khác nhau không?
Hướng tâm là những người như là đang bị tai nạn, mình cầu xin là họ tai qua nạn khỏi, thì luồng điển thì mình sẽ trách nhiệm nơi đó mà điển mình đi đường hướng thanh tịnh, thì chư Phật sẽ ban chiếu luồng sáng suốt cho đối phương đỡ khổ.
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con. Con trong cái băng con nghe thầy nói là mình tu đây là trước giờ tổ tiên mình có có tu hướng dẫn mình đến cái pháp vô vi này. Vậy con xin thầy giải thích cho con kiểu lần thức tổ của mình thì ở trong cõi nào, trong ba cõi.
Trong ba cõi có những người người ta lên được trung thiên thì người ta chiếu cho mình tiền đạo thức. Đừng nhiều người đang ăn chơi vậy tự nhiên cái đi tìm pháp tổ thì cố niệm thức tổ được lên cao độ thân đạo. Cũng như những người ở bên Mỹ này mà biết thơ về Việt Nam đi kiếm hồ nha em đi cũng một thứ thấy không. Mà hồi trước mình ở Việt Nam kêu họ tu họ không tu, mà bây giờ những người ở đây viết thơ về họ đi tìm những hội viên em họ tu, hiểu chưa? Cái luồng biển nó không vậy. Cho nên cứu mình phải tổ có tu thì đi chuyển mình khăng khăng đi tìm cái chuyện tu không ngoài chuyện khác chúng ta thích ra thì mới chứng minh cứu mình phải tổ có tu. Mà bây giờ mình tu cao nữa thì cái những cứu mình phải tổ có trực có thân, có một số chưa được tiến hóa và có một số đang theo hỗ trợ cho chính mình. Mà được tu, mình tu khá rồi thì cái phần đó nó được thăng hoa đi lên, được diễn kiến lão mẫu rồi.
Thưa thầy, chính thưa thầy như vậy thì kiểu hình thức độ có thể ở trong ba cõi.
Ở ba cõi, ở ba ngay địa ngục cũng có, cho nên nhiều lắm, cho nên nhiều lắm. Chỉ một ngày chỉ ăn một chút là nó nó phân tán cuối cùng hết rồi. Bây giờ mà mình thành đạo thì tất cả trong này thành đạo.
Hiểu không? Dạ. Ra ăn tu đi. Dạ, con xin cảm ơn. Thầy còn một câu hỏi con kính nhờ thầy này. Khi mà trước khi mà xoay hồn pháp lưng thường chuyển và thiền định thì có vái người trên á, thì sau khi vái bài trên con có cầu xin cho cụ nguyện thất tổ được siêng thân tịnh độ và cha mẹ hiện tiền thì được tăng thêm phước cũng như cầu, còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng tây phương. Như thế thì thưa thầy có được bài trên chính nhân không?
Cái đó mình ở thế gian tại sao mình đi tu để hiểu chứ hiểu cái câu này, tại tôi tham quá tôi biết được. Thấy không? Tôi buôn bán hay tôi làm, tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham, tôi mới đi tu. Và tôi tu tôi thấy rồi tham. Mà tôi tu tôi còn xin tâm tâm nữa, tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu, Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thai bình, tôi nói. Thì khi anh đắc đạo á, là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cô Nguyễn Thánh Tổng. Thế đâu có lo gì. Thấy không? Thì cũng có thể dẫn đường người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tùm lum hết, nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè, xong lâu, mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy mình cũng cầu nữa thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cũng cầu cho nó, không được, thấy không? Cho nên anh lên lâm thần nó ghi hết rồi, cho nên mình xin cho tất cả, Nam Mô A Di Đà Phật, vàng mặt thái mình, ha? Để cho tâm linh mình được phán quan, khai triển. Thấy không? Chứ không có nên cầu tùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham, còn tham thêm nữa thì ngồi một đống nó sẽ điểm được. Thì nhớ câu này.
Chúng tôi thầy mình còn và thêm ông bà cha mẹ còn mình có được đoạn được dạy, cái phần hồn đã được dạy có chưa?
Cái đó là do cái hạnh tu của bác bà. Bác phải lập hạnh tu độ thâm tâm ráng tu nhiều để đóng góp luồng thanh điển cho bề trên làm việc. Rồi ở thế gian chúng ta phải công quả công trình, lúc đó của nguyện pháp tổ mới được nhẹ nhàng. Cho nên không đặt cái vấn đề đúng hay là không, đặt cái vấn đề tu giả thì của nguyện pháp tổ mới được nhẹ. Vì sự nhẹ của chúng ta đối cũng được tu nhẹ. Bác đã đọc qua địa ngục nhiều khi, luân hồi nhiều khi, nhân gian nhiều khi, thiên đàng nhiều khi, thân sinh đã làm. Và hy sinh không ngừng nghỉ, bất cứ giờ phút nào kéo đi đâu là đi đó để báo cáo chúng sanh. Nhưng mà giờ phút chót cơ quyền các tội, hoặc là nhờ Ngài hy sinh quên không có tính toán. Cho nên sự nhị nhục và hy sinh là cái đức cao nhất của những người tu sẽ thành đạt.
Bởi vì
cái trình độ chưa được, chưa được dồi dào, không thấy cái người thiền ở cái tâm hoạt động là chuyện ở đâu. Nó cũng sửa ấm cho những người còn tâm tối. Cho nên những người ở thế gian có người chịu tu và người không tu là tại sao? Cái người được tu và đi tìm tu là nhờ cứu quyền hát tổ ở bên kia cầu xin cho nó chiếu rọi tâm thức của nó. Nó lớn lên thì tự nhiên nó nghĩ chuyện tu, nó không nghĩ chuyện khác. Tại sao? Về trên chiếu cho nó là nghĩa là cứu quyền thác tổ độ cho nó, chứ không phải cái cõi mình độ cõi kia. Cái tương giao tương độ, nhiều khi bên kia tu cao độ cho mình tu cao mình độ cho mình.
Cho nên ngày nay có nhiều người cũng như ở thế gian này này, ban đầu đi nghe đạo không nghe được, rồi ông bà tổ tiên qua cố ta chết, người ta tu thành đạo, người ta chuyển điểm cho nó, cho nó dẫn nó đi tới cái đạo đó, nó nghe nó thích nó tu, cũng là nhờ ông bà. Độ. Cũng như ở thế gian này tôi bất ngờ mà tôi mua được cái xe hơi, cũng là cái phước của ông bà để lại mình mới có. Chuyện bất ngờ đâu phải mình dự trù, thì cái phước của cha mẹ ông bà. Nên cha mẹ biết làm phước thì con được hưởng chút chút thì vậy. Ở cõi vô hình người ta cũng làm phước, ta cũng tu. Mà ở cõi này mình biết cầu nguyện cho cha mẹ mới nó cũng được hưởng phước, chồng con được hưởng phước. Cái tu vô vi là gỡ trực tiếp món quà tới người tội hồn, chứ không phải là gián tiếp. Còn mà thành thật, còn cái đằng kia là mượn món quà cúng mà không biết lãnh được đâu, đâu có lãnh được. Cho nên chính tâm, một cái tâm mình tu có điển rồi mình hướng về họ rồi họ chứa ăn trầm họ, họ nhận được liền, nhận ngay. Đó mới là chánh đạo.
Thì khi nhắn lên con nói điều, con nói vậy là người sẽ nghe màu. Ừ. Mà hôm nay thì con được diễn kiến thầy.
Ừ.
Con xin thầy giải cho con.
Ừ.
Cái thầy thì con bị nặng lắm.
Ừ.
Con nặng, con bị suy nặng lắm thầy.
Ừ.
Thì con được vô Phật Bà.
Ừ.
Hiện ra chỉ ban ngày đó.
Ừ.
Cứu tỉnh con.
Ừ.
Và từ đó thì cũng hướng dẫn cho con mỗi lần mà con tu tập.
Ừ.
Thì cái lớp thường này thì bị như vậy. Con mới học được vài tháng này.
Ừ.
Thì trong mấy tháng nay thì có hai lần con được nghĩ mẹ về.
Ừ.
Mẹ chỉ bảo.
Ừ.
Vì con bữa trước vỡ thì trường với con đó. Thì con xin thầy giải thích cho con.
Ừ.
Cái điều đó có thật hay không?
Cái đó là cái sự bên trên kiến thức mình có cái cảm tư và trên đã hướng độ, thì cái đó cũng nằm ở trong cái khu nghiệp thất tổ hướng về Đức Phật Bà mà chuyển tiếp qua cơ thể. Cho nên mình lấy cái đó và sử dụng cái quyền năng tu học của chính mình để tiến tới và làm cho cơ quyền thành tổ an vui và cứu độ xuống sanh ở tương lai. Nó cũng liên hệ như Phật giới đó, chứ không phải tà giới. Để giữ tâm là tu, phải thực hành và phải phát đại nguyện cứu độ xuống sanh. Nó mới được.
Thì thầy tôi cũng biết rõ là môn nghệ nghệ thiền định.
Ừ.
Thì mấy bạn đạo có hỏi thăm đó.
Ừ.
Hỏi làm sao mà tâm được tịnh.
Ừ.
Thì khi con ngồi mà tâm động loạn, nghĩ lung tung.
Ừ.
Thì mẹ chỉ dạy là chỉ có niệm biết. Ừ. Chữ thôi, Nam Mô A Di Đà là tâm con thanh tịnh.
Ừ.
Vậy thì điều đó nó phù hợp với thầy
đúng lắm.
Dạ.
Đó là đúng, bởi vì luồng điển nó liên hệ với cơ nghiệp thất tổ mình là ông bà cha mẹ đã theo đạo Phật, thì bên trên Đức Quan Âm chuyển độ thì không đi một người nói hai chuyện về tâm linh mà thôi. Cho nên ngày nay ngồi ở cái pháp này thực hành đi tới.
Yeah.
Rồi diễn kiến bất cứ lúc nào và chúng ta sẽ có nhiều nguồn lạnh nhiều hơn,
nó có thầy
ngán.
Yeah.
Không chán ngán nữa, đi tới mãi mãi.
Thì tôi thầy khi lúc thì con thấy là có những lúc mình nói.
Ừ.
Nhưng mình như là cái điểm ở trên nói.
Ừ.
Chỉ dạy cho mình chứ không phải là tự tự được.
Nhưng mà một thời gian thì phải tự chủ nữa.
Yeah.
Phải tự chủ để cái phần hồn mình trở về cái nguyên linh sẵn có. Còn cái kia mà nếu cho nó hoài chắc rồi cũng đi làm thầy rồi. Cũng như tụi con cũng bằng một vị ở bên Cali cũng làm thầy mà áo chúng sanh rất nhiều và cứu độ nhiều gia đình. Nhưng mà ngày hôm nay người không muốn làm con xin cắt xa, tôi nói không được, bởi vì cái nhiệm vụ của mình trước kia mình muốn cứu độ chúng sanh mà muốn để thân giúp đỡ, thì bây giờ mình mới thực hiện kỳ được để đi tới cái chỗ này và biết cái pháp đó nó tu. Trong tâm mình tu nó nghĩ là tiền. Có nhiều người nó nói là tiền người ta, nhưng mà cô này là tầm mùng một nó xuống đổ chúng sanh mà thôi, không có làm tiền. Thì mọi người rất kinh nể và mọi người tới đó học nghe và sự cứu độ của cô cũng chuyển qua học bên cô kia để thực hành về pháp lý nó đúng đắn hơn. Từ chính cổ muốn trở về đi tu, tôi nói không được, bởi cái nghi ngũ nó đã có rồi, không thay đổi. Cho nên ráng tu để tự chủ và mình trở về thật sự dấn thân vào cứu độ chúng sanh. Có căn tu là làm.
Dạ thưa thầy, khi con Việt Nam thì mẹ gì dấn thân đó, thì mẹ nó nói là vì khi con là con của mẹ, thì con không biết là có đúng hay không. Và mẹ cho phép là trị bệnh, con có thể trị được tất cả các bệnh cho chúng sanh. Mà thưa thầy, con thấy làm được cái đại nguyện đó.
Khi mà làm
thì mẹ có khả năng làm.
Người ta phải ứng cho mình cũng như bên kia người ta làm thầy. Nhìn chị kia chỉ làm thầy, cái kia người ta hết bệnh nhưng mà chỉ bệnh hoài. Chị bệnh đó. Chị bệnh ghê lắm. Mà khi mình xuất ra khỏi xác rồi là chị ngã rã ra con người. Là chị trẻ ghê lắm. Giờ đi không thấy chị. Cái đó ở đây ở Việt Nam có nhiều lắm. Nhiều bạn đạo Du Di cũng như anh ba là dốc cũng vậy. Anh tôn lên tiền đường anh cũng chấp nhận cái đó. Anh ra anh cắt cái tóc. Anh chỉ cho đi nước uống thôi, anh có thuốc nghe nhiều, cho đi nước uống hết. Nhưng mà rốt cuộc anh là có bệnh anh định hờ là hờ nào. Nhưng cũng nói đạo vậy lắm, rốt cuộc anh định hờ nào.
Như vậy cái hạnh hy sinh của người đó rất là cao. Thì dùng cái phương pháp thiền này để khôi phục lại cái tinh khí thần của cơ thể để khỏi bệnh được không thầy?
Thì anh không làm, bởi vì anh đi qua bên đó rồi. Lỡ thỉnh những vị đó làm việc cả ngày cả đêm, anh đâu có gì giờ mà anh thiền. Tại anh biết mang cái bệnh lao như vậy. Nói hoài trong đó và anh nói trong đó, điều khiển mà. Thì anh không ngủ được. Nó nám phổ mình đi tới nào. Còn cái này có cái pháp tự chủ, mình cảm ơn để trên con sẽ thực hành. Cứ biết, còn mình nói sao đó là vậy. Nói sao đâu thôi là không giật nữa. Thì hãy là chọn xác mình. Thì cái đó.
Hộ độ chư thiên đồng khuyến khích, chư thiên đang hộ độ chúng ta đây cũng đọc khuyến khích. Chư thiên đây là ai? Là cửu quyền. Cửu quyền của chúng ta, chư thiên đồng khuyến khích.
Rồi còn trường hợp của cháu thì hồi nhỏ thì ngu quá. Đang ai cũng nhưng mấy con vật nhiều quá. Như vậy thì cái tương lai của con sẽ ra sao?
Mình biết con vật nhiều bây giờ mình đã hối cải, bây giờ mình giết nó thì nó theo mình. Cái nghiệp đó là mình phải mang. Mà mình tu, mình tìm hiểu cũng như là mình cầu siêu cho chúng nó. Thì nó được phước chứ. Có gì đâu. Nếu mình chịu tu thì cái tội nó xóa liền. Bởi vì mình không có mang vào được tâm mà mình thấy mình đưa giải cho nó tiến qua đồng hành với mình. Mình không còn gì biệt nhưng mà mình mở ra trước một bình đẳng. Bởi vì mình ăn nó là nó sống với mình. Mình giết nó cũng theo mình chứ không chạy đi đâu. Nhưng mà cái đó người ta không hiểu đó là của quyền thân thổ. Không phải muốn giết con thú nào cũng giết. Rất nhiều cái chuyện lắm. Cho nên người tu thì cứu thì quyền thân thổ được tăng. Thăng hoa được đi lên là vậy. Nó cũng liên hệ trong cái cơ thể của mình. Cũng như đầm thấy gà nhưng mà có con thì mình thích ăn mà có con mình không thích ăn. Cái chuyện mình rước vô là mình thích chịu được. Mà mình tu thì đầm giải đầm thêm. À, cho nên cái người tu người ta ý thức rõ người ta ăn chay người ta không thích ăn bằng. Vì sao? Ăn chay nó cũng trượt chứ không phải thanh. Nhưng mà nó ít trượt hơn con thú. Con thú nó có máu đậm đỏ, nó đầm với cái máu của mình. Nó gây nhiều sự phiền phức trong cơ thể. Nên ta không muốn. Và chuyện nào ta thanh sạch rồi, ta có thể cầu nguyện và cứu độ cho chúng nó được.
Thì nếu mà con tu mà con dứt được cái dòng của ba con á, đâu có dứt tại còn anh em mà không tu, cái dòng nó vẫn chưa dứt.
Thì con phải cứu độ. Cái rừng của con mà con tối tập quá thì nó cứ đụng bậy đụng bạ.
Mà cái hương đăng con thắp sáng và con đeo treo được nó plafond thì con đã thành đạo. Và cũng như cái đèn mà treo plafond nó đã thành đạo mà chiếu cho mọi
người. Lúc đó mới biết
coi đi, mọi người tùy thức hay là không cũng vẫn chiếu hoài. Vẫn chiếu hoài để cho họ thức tâm. Rồi mỗi cái đều là cái đèn. Mới kêu là vinh quang, nguồn cội. Thấy chưa? Rồi mình chỉ có lo tu thôi. Không nên kêu em, kêu anh tu. Mình tu và mình sẽ gỡ cái điển thiện lành tự nhiên nó thức. Ngày nay mình được tu là cửu quyền thất tổ đã gỡ cho mình rồi. Mình mới chịu tu. Soi sáng cho mình mới chịu tu. Người khác tại sao nói tu họ ghét họ bỏ đi. Thấy không? Còn mình nghe tới tu mình thích là mình được ở bên trên đó. Cửu quyền thất tổ đã chiếu cho mình. Rồi thực tế lại ban ơn cho mình mới thích thú con đường thanh nhẹ. Chứ hồi nãy giờ mình nói chuyện đây đâu phải ở trong căn nhà này. Mình đi cùng đi chứ. Đi cùng giới này tới giới kia giới nọ. Mình đụng chạm để mình hiểu hết. Cái luồng điển mình đang đi. Phần hồn mình đang xuất hiện. Cho nên mình nghe hoài không chán nữa. Thấy không? Thế mình không phải là ở trong thế gian này. Hồn là chủ của thế gian. Mà hồn hòa cả càng không vũ trụ. Thế nói tới đâu mình thích tới đó. Nói tới đâu mình chạy tới đó. Nói tới thượng đế mình chạy tới thượng đế. Nói tới ma quỷ mình hiểu quá mới ma quỷ. Thấy không? Mình phải là đấng vô cùng hay là không? Mình biết mình là đấng vô cùng thì mình hòa tan với đại hồn. Lúc nào mình cũng sống trong cái chỗ thanh nhẹ và dũng tiến. Không bị kẹt nữa.
Thầy, tu thiền cứu cửu quyền thất tổ bằng cách nào?
Đó. Bây giờ ông bà cha mẹ chúng ta có nhiều người thiền rồi dồn nó sợ. Tôi mới thấy mấy người đã làm con gà mà tôi thấy mình ông ngoại rồi. Thấy rất rõ ràng. Thì chúng ta mới xét lại con gà. Nó biết thương yêu không? Nó biết âu yêu không? Nó biết sanh đẻ không? Nó biết nuôi dưỡng không? Nó biết bảo tồn gia can không? Nó biết sự sống như chúng ta không? Và chúng ta nhìn lại nó, cái dạng con gà, từ cái dạng con người biến tới cái dạng con gà, có thể không? Có thể chứ. Nếu con người hướng về dục nhiều thì sẽ biến về con gà rất dễ dàng. Vì nó hướng hả? Khi chết đi, cái phần hồn nó chỉ bước vào cái giới đó, nó nhập vô cái xác. Nó biến dạng vào ở trong cái chỗ đó. Cho nên con người biến dạng vô cùng. Ngồi đây nhưng mà mỗi người một cái dạng khác nhau. Mắt mũi tai miệng mà trong đó cái dạng tâm thức nó khác nhau. Mặt người cú đánh nhận không ra. Long lanh trước mắt cho là đẹp mà quá dục quần tranh lãnh khổ mà bạn nào cũng vậy. Nhưng mà nhận không ra, tu tánh nhận không ra. Chúng ta tu mà chúng ta nhìn thẳng vào cái tánh chúng ta, ta thấy cái tu tánh không có được cởi mở, không được đàng hoàng. Thì chúng ta sửa cái tu tánh. Đi ngược lại. Từ cái ác trở nên cái thiện. Thì ít nhất nó cũng đạt tới thánh nhân đại thế. Hiền hòa, xây dựng, cởi mở. Cho nên con người nó biến từ nhiều dạng. Tiên, Phật, người thấy ngồi vậy chứ tiên, Phật, người thú có hết. Mang sát người tâm con thú. Mang sát người tâm tiên. Mang sát người tâm Phật. Mang sát người tâm Thượng Đế. Nó khác nhau. Mà lấy cái gì để đo lường? Chỉ lấy cái thanh tịnh mới đo lường. Cho nên chúng ta đã có cái pháp khứ trược lưu thăng để làm gì? Giải cái trược, giải cái nghiệp tâm. Giải sự mê chấp của chúng ta. Chúng ta mới mở cái thức hòa đồng. Chúng ta mới đo lường được để học và tiến. Chứ không phải đo lường để chỉ trích người ta. Thế gian còn bảo vệ nhân quyền. Huống hồ gì ông trời không có cái luật nhân quyền sao? Nhân quyền của ông trời còn siêu hơn. Người nào mà phạm đến nhân quyền, người đó sẽ bị đầy, bị khổ. Cho nên cái luật của nhân quyền của ông trời thì phải rất công bằng. Cho nên chúng ta thấy địa ngục du ký, luân hồi du ký thấy rõ. Con heo bị đầy đọa địa ngục khổ quá. Nó là con người bị đầy đọa khổ quá. Nó xin Địa Tạng Dương Diêm Dương cho nó được luân hồi, bớt sự giết chóc bớt sự hành hạ vì nó quá khổ. Ông cho nó làm con heo là không có bị gì hết. Ăn như ngủ chơi rồi tới ngày cũng lãnh một cái chết thôi. Thì con người cũng lãnh một cái chết thôi. Đó. Cho nên qua những cái dạng các bạn muốn hiểu điều vô ký thật hay là không, luân hồi vô ký thật hay là không, mà con người có luân hồi hay không, thì thấy những sự biến dạng của con thú từ cây cỏ, con thú, con người, giống nhân này với giống nhân kia, giống nhân nọ, nó biến dạng rồi các bạn thấy.